Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bát Nhã Thật Tướng, Bát Nhã Tịnh Độ, chương thứ nhất. 1. Muốn cầu vãng sanh thì phải buông xuống thế gian này và buông xuống tâm cuồng vọng quá mức. Muốn như Bồ Tát ở trong sanh tử mà độ thoát chúng sanh thì ta phải là Bồ Tát mới có thể làm được. Nếu ta vẫn còn là phàm phu mà muốn đảm trách sự việc ấy, không những không thể độ người mà cũng không thể tự độ. Ở thế gian bao nhiêu thiện tri thức đều bị cái bệnh ấy. Chả như có bồ đề tâm, nên biết tâm này phải cầu vãng sanh trước thì mới có lợi. Nếu không cầu vãng sanh thì phải là Bồ Tát mới được. Bằng không thì cái hại không phải là ít. Tâm cuồng vọng quá mức là một chướng ngại lớn của người chân tu, không thể không biết. 2. Tim thường đập mạnh và có ác mộng, đó là điềm cho biết nghiệp ác đời quá khứ hiện tiền. Tuy cảnh hiện có thiện có ác, chuyển biến đều do ta. Nghiệp ác có hiện mà chuyên tâm niệm Phật, thì nhân duyên ác sẽ chuyển thành nhân duyên thiện. Nên đem nghiệp ác của đời trước đổi thành đạo sư đời này. Tiếc thay, đa số người bị nghiệp ràng buộc không thể chuyển biến, thành đá rơi xuống giếng, khổ càng thêm khổ. 3. Trong pháp giới, sự và lý vốn không chướng ngại với nhau. Không có pháp làm sao độ người. Nếu người chấp lấy cái tướng phi pháp, tức là chấp không, mà lệch vào không có pháp, tức cùng với chấp trước bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, thì làm sao có thể để chân tánh không minh dễ dàng ứng hiện. Đó tức là người không trí tuệ thì làm sao mà thành Phật đạo. Tâm người không thể lấy tướng như vậy, cần phải đem hai cái kiến chấp ấy cắt đoạn. Không nên chấp lấy có pháp mà chấp trước vào ngôn ngữ, cũng không nên chấp lấy không có pháp mà rơi vào ngoan không. Nên biết những pháp tôi nói cùng bạn, khi chưa minh tánh thì không thể không có lời nói, nhưng sau khi minh tánh thì phải quên tướng. Như chiếc thuyền đưa người qua sông, người chưa qua sông thì phải dùng nó để qua. Khi đã đến bờ bên kia rồi thì thuyền ấy phải bỏ, không dùng nữa. Có pháp còn phải xả đi, huống chi vốn không có pháp. Khi chưa tin thì mắc phải không tin được, tin rồi thì lại mắc phải không xả được. Nếu chấp tướng mà cầu thì thật là sai lầm. 4. Vạn pháp đều không. Nếu chấp có pháp mà ngộ tánh thì như hư linh khó lường được, sao lại nói có? Cho nên không phải có pháp, nhưng chân không bất không. Nếu chấp không pháp mà ngộ tánh lại tùy cảm mà ứng, sao lại nói không? Cho nên cũng không là không có pháp, có pháp không pháp cũng đều không đúng. Từ đó mà đắc nhất thị xứ thì mới là chân pháp. Cho nên thị xứ là ở đâu? Là pháp vô thượng bồ đề, đều là giác tánh tự nhiên của ta, không do người làm mà là pháp vô vi. Từ xưa đến nay, tất cả thánh hiền như chư Phật Bồ Tát cũng đều lấy cái pháp vô vi mà đắc chánh quả và sự thành công đồng nhất vô vi, đó là pháp của Như Lai. Cho nên không có gì đạt được, không có cách nói nhất định.
Chương thứ 2. 1. Bồ Tát vô ngã và năng nhẫn, làm mọi sự phước đức ở thế gian. Phước đức mà làm đều trở về bát nhã chân không, đều không chấp tướng, chỉ là lợi ích cho vô lượng chúng sanh, mà không biết là lợi ích cho chúng sanh, tự nhiên không có tâm tham luyến chấp trước. 2. Vạn duyên đều hết, thì tất cả pháp tánh là không. Pháp tánh không, thì tất cả nơi đều vô tâm. Nếu khi đạt được tất cả mọi nơi đều vô tâm, thì không có một tướng đề đắc. Tại vì sao? Vì tự tánh là không, không một tướng khả đắc. Không một tướng khả đắc tức là thật tướng. Thật tướng tức là Như Lai diệu sát thân tướng. 3. Như Lai độ chúng sanh để ngộ chân tánh, chỉ một tâm pháp không vô sở không, đem một tâm pháp này làm thật tướng,